Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, anh Vũ Trọng Nghĩa Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Ngay sau đây là bản tin thời sự ngày thứ hai 20 tháng 7 2015. Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đích thân thị sát các vùng có tranh chấp ở Biển Đông. Hai dân biểu Campuchia lại đưa hơn nghìn người đến vùng biên giới với Việt Nam. Mỹ và Cuba chính thức mở lại đại sứ quán ở thủ đô hai nước. Hy Lạp bắt đầu trả nợ cho Ngân hàng Trung ương châu Âu. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Washington và La Habana khép lại hơn nửa thế kỷ đối đầu. Kính thưa quý vị, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ xác định tin giám sát Biển Đông họp báo tại Seoul vào sáng nay, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương là Đô đốc Scott Swift xác nhận ông đã thị sát tình hình tại Biển Đông. Đây là một chuyến tuần tra bình thường để bảo đảm quyền tự do lưu thông trên biển tại khu vực.
Lãnh đạo Hạm đội Thái Bình Dương cho biết ngày 18 tháng 7 vừa qua ông đã có mặt trên chiếc máy bay tuần tra P-8 Poseidon trong 7 giờ liên tiếp. Không đi sâu vào chi tiết nhưng Đô đốc Swift giải thích đã đích thân thị sát tình hình ở khu vực để chứng minh là Hoa Kỳ bảo đảm các quyền tự do lưu thông trong vùng Biển Đông phải được tôn trọng, không trực tiếp nhắm vào Trung Quốc, tướng Scott Swift ghi nhận, xin trích, có những yếu tố gây bất ổn trong khu vực và điều đó dẫn tới tình huống bất chắc, hết lời dẫn. Trước mắt, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa có phản ứng về tin trên, nhưng Bộ Quốc phòng kêu gọi Hoa Kỳ nên có những hành động để phát huy hòa bình trong khu vực thay vì có những hành động chống đối. Còn tờ Hoàn Cầu Thời báo thì kêu gọi Washington phải đứng ngoài tranh chấp ở Biển Đông. Bản tin của Reuters nhắc lại hồi tháng 5 năm 2015, Bắc Kinh đã mạnh mẽ lên án việc chiếc máy bay tuần tra P-8 Poseidon đưa một đoàn phóng viên của đài truyền hình Mỹ CNN đến quan sát tình hình ở vùng biển có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với nhiều quốc gia Đông Nam Á như Philippines, Việt Nam. Trung Quốc coi đó là một hành động vô trách nhiệm và nguy hiểm, lời lẽ trong nguyên văn. Trung Quốc liên tục xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông với mục đích quân sự, gây lo ngại cho nhiều nước lân cận. Washington kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt các hành vi nói trên và giải quyết tranh chấp chủ quyền theo công ước quốc tế. Đô đốc Scott Swift, 63 tuổi, vừa chính thức nhậm chức Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 2015.
Mỹ hạ thủy tàu tác chiến ven bờ Little Rock. Theo các nhà phân tích, tàu tác chiến ven bờ LCS-9 là một công cụ can thiệp lý tưởng tại các vùng nước nông trong khu vực Thái Bình Dương. Đây là nơi Hải quân Mỹ đang tăng cường sự hiện diện để quan sát các hoạt động của Trung Quốc. Lễ hạ thủy tàu tác chiến ven bờ LCS-9 Little Rock đã diễn ra hôm 18 tháng 7 tại bang Wisconsin ở đông bắc nước Mỹ. Theo các lãnh đạo Hải quân Hoa Kỳ, ông Ray Mabus được CNN trích dẫn, việc hạ thủy tàu tác chiến ven biển mới chứng minh cho quyết tâm của Washington muốn xây dựng hạm đội hơn 300 tàu chiến vào cuối thập niên này. Mục tiêu đề ra là nhằm duy trì sự hiện diện của Hải quân Hoa Kỳ tại tất cả các vùng biển trên thế giới. Sự hiện diện đó nhằm góp phần trấn an các đồng minh của Mỹ. Tàu Little Rock có chiều dài hơn 100 mét, trọng tải khoảng 3.000 tấn, phù hợp với các hoạt động ở những vùng nước nông quanh vành đai Thái Bình Dương. Hải quân Mỹ đã đưa hai lớp tàu LCS Freedom và Independence vào hoạt động. Phát biểu trên đài truyền hình Mỹ CNN nhân lễ hạ thủy chiếc Little Rock, chuẩn đô đốc Brian Anthony cho biết Hải quân Hoa Kỳ có kế hoạch triển khai 4 tàu tác chiến ven bờ LCS đến Singapore vào khoảng năm 2018. Quyết định này nhằm khẳng định thêm quyết tâm xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương của Washington. Dân biểu Campuchia đưa hàng nghìn người thị sát biên giới với Việt Nam. Theo báo chí tại Phnom Penh, hai dân biểu đối lập nước này ngày hôm qua đã dẫn đầu hơn 2.000 người trở lại khu vực cột mốc biên giới với Việt Nam, nơi đã xảy ra xô xát cách đây gần một tháng, khiến nhiều người bị thương.
Nhật báo Cambodia Daily đưa tin hai dân biểu đối lập của Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Rian Kamerin và Saman đã cùng một đoàn khoảng 2.500 người đi trên 100 xe buýt từ thủ đô Phnom Penh đến khu vực cột mốc số 203 trong khu vực biên giới giữa tỉnh Svayam và Long An. Địa điểm đã xảy ra xô xát hôm 28 tháng 6 làm 7 người hai bên bị thương, trong đó có ông Rian Kamerin. Lực lượng an ninh của hai bên đã huy động hàng trăm người đến bảo vệ tránh không để xảy ra xô xát. Chỉ có khoảng 100 người trong đoàn người trên được tiếp cận sát biên giới, còn lại phải đứng cách xa hàng trăm mét. cuộc tập hợp kéo dài khoảng 45 phút không có sự cố nào xảy ra. Đây là lần thứ nhì các dân biểu Đảng Cứu Nguy Dân Tộc cùng người ủng hộ kéo đến khu vực có cột mốc biên giới giữa hai nước mà họ cho là đã được cắm sai, lấn sang đất Campuchia. Lần trước là vào hôm 28 tháng 6, họ đã tràn qua đường biên giới và gây xô xát dữ dội với dân địa phương Việt Nam, khiến nhiều người bị thương. Vấn đề biên giới Campuchia Việt Nam trở nên nóng từ vài tháng nay, từ khi đối lập Campuchia tố cáo chính phủ của Thủ tướng Hun Sen sử dụng bản đồ sai cho việc cắm mốc phân định biên giới hai nước. Việt Nam và Campuchia có 1.270 km đường biên. Trong những năm qua, hai bên đã tiến hành cắm mốc phân định được 83% chiều dài đường biên. Quãng còn lại đang còn rất nhiều bất đồng về việc đặt vị trí mốc.
Cũng tại khu vực Đông Nam Á, quân đội Miến Điện cam kết tôn trọng kết quả bầu cử. Trả lời phỏng vấn của đài BBC, lãnh đạo quân đội Miến Điện tướng Min Aung Hlaing tuyên bố bầu cử quốc hội vào tháng 11 sắp tới sẽ là một cuộc tuyển cử tự do và công bằng. Quân đội cam kết tôn trọng nguyện vọng của cử tri. Cuộc tuyển cử sắp tới sẽ là một cuộc trắc nghiệm cho tiến trình dân chủ hóa đất nước kể từ khi tập đoàn quân sự tự giải thể vào năm 2011. Vào tháng 11 sắp tới, cử tri Miến Điện được kêu gọi bầu lại quốc hội. Đây sẽ là lần đầu tiên từ 25 năm qua đảng đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi tham dự ở cấp quốc gia. Đảng này luôn chỉ trích việc quốc hội dành đến 25% số ghế cho bên quân đội. Còn tại Trung Quốc, theo thông cáo của Bộ Quốc phòng đề ngày hôm qua, thì Chủ tịch Tập Cận Bình đã lên án những hành vi sai trái của Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, ông Từ Tài Hậu, làm tổn hại đến uy tín của quân đội nước này.
Phát biểu trước các sĩ quan quân đội tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cũng là Chủ tịch Quân ủy Trung ương, một lần nữa nhấn mạnh đến mục đích bài trừ tham nhũng trong bộ máy quân đội. Lần đầu tiên, lãnh đạo Trung Quốc nêu đích danh nhân vật số 2, cố Thượng tướng Từ Tài Hậu. Ông này đã bị điều tra vì tham nhũng và bị phát hiện lợi dụng chức vụ, giúp đỡ một số nhân vật thăng quan tiến chức. Tướng Hậu đã qua đời vào tháng 3 vừa qua vì bệnh ung thư. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc được hãng tin Reuters giải thích lại, thì ông Tập Cận Bình lên án những hành động bất hợp pháp của tướng Từ Tài Hậu đã gây thiệt hại to lớn và ăn sâu cho hàng ngũ quân đội. Ông Tập kêu gọi các tướng lãnh Trung Quốc hãy vứt bỏ ảnh hưởng của Từ Tài Hậu trong cách tư duy, trong cách tổ chức và trong công việc hàng ngày, để quay trở lại với truyền thống vẻ vang của Hồng quân. Truyền thống anh hùng đó đã dẫn tới thắng lợi của cách mạng năm 1949. Lời kêu gọi trên đây đã được tất cả các báo chí Bắc Kinh quan tâm. Hoàn Cầu Thời báo lưu ý độc giả, đây là lần đầu tiên ông Tập Cận Bình nhắc đến tên cố Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu kể từ khi ông này từ trần. Reuters trích dẫn nhiều quan chức Trung Quốc đã về hưu hoặc còn tại chức. Theo đó, nạn tham nhũng đã tràn lan và bám rễ quá sâu vào cuồng máy quân đội để có thể hy vọng là chiến dịch bài trừ tham nhũng do ông Tập Cận Bình khởi xướng được tiến hành đến nơi, đến chốn.
Cũng tại Đông Bắc Á, công ty Nhật xin lỗi tù binh Mỹ bị lao động khổ sai trong Thế chiến thứ hai. 70 năm sau khi kết thúc đệ nhị Thế chiến, lần đầu tiên công ty của Nhật lên tiếng công khai xin lỗi các cựu tù binh Mỹ bị cưỡng bức lao động trong hầm mỏ của hãng Mitsubishi trong thời kỳ chiến tranh. Những lời xin lỗi muộn màng khi mà các nạn nhân còn sống nay cũng còn là bao nhiêu. Thế nhưng đây vẫn là một việc làm cần thiết. Cho đến giờ, các công ty Nhật Bản mới chỉ thừa nhận trong thời kỳ Thế chiến đã khai thác lao động là những tù binh Mỹ và một số các nước khác, thông tín viên RFI Frederic Charles gửi về bài tường trình.
Un responsable de Mitsubishi Materials a adressé au centre Simon Wiesenthal de Los Angeles.
Tại trung tâm Simon Wiesenthal ở Los Angeles, một lãnh đạo của công ty Mitsubishi Materials đã gửi lời xin lỗi ân hận sâu sắc đến ông James Murphy, 94 tuổi, một trong số hiếm hoi cựu tù binh Mỹ còn sống, từng bị lao động khổ sai trong hầm mỏ của công ty Nhật trong thời kỳ Thế chiến thứ hai. Đại diện công ty Mitsubishi Materials thừa nhận đã có gần 900 tù binh Mỹ bị cưỡng bức lao động trong 4 khu mỏ do công ty khai thác. Có khoảng 12.000 tù binh Mỹ đã bị cưỡng bức lao động trong các hầm mỏ của Nhật, khoảng 1.000 người trong số họ đã bị chết. Ngoài ra, còn có khoảng 300 tù binh người Úc và Hà Lan cũng bị buộc làm việc như nô lệ trong nhiều công ty Nhật. Tỷ lệ tử vong trong các trại tù binh của Nhật cao gấp 7 lần so với các trại tù binh của phe đồng minh. Năm 1999, hàng trăm cựu tù binh Mỹ đã đâm đơn kiện tập thể 5 công ty Nhật là Kawasaki, Mitsubishi, Nippon Steel, Mitsumi, Sowadenko đã đối xử vô nhân đạo và tra tấn họ trong thời gian bị buộc lao động cho các hãng này. Gia đình của cựu Thủ tướng Nhật Taro Aso năm 2008 cũng đã thừa nhận công ty của họ đã cưỡng bức lao động là những tù nhân chiến tranh.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Hàn Quốc lấy làm tiếc là Bắc Triều Tiên từ chối đàm phán để chuẩn bị lễ kỷ niệm 70 năm ngày bán đảo Triều Tiên được giải phóng khỏi ách đô hộ của quân đội Nhật Hoàng. Vào tuần trước, Chủ tịch Hạ viện Hàn Quốc đã đề nghị mở đối thoại liên triều nhân dịp này. Cùng lúc thì Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã mời Bình Nhưỡng tham dự một cuộc hội thảo về quốc phòng được dự chủ tổ chức vào tháng 9 sắp tới tại Seoul. Thế nhưng phía Bắc Triều Tiên đã từ chối cả hai đề nghị nói trên với lý do tình hình hiện tại chưa cho phép. Bắc Triều Tiên luôn chỉ trích Hàn Quốc tập trận chung với đồng minh Hoa Kỳ và vẫn để xảy ra các vụ giải truyền đơn nói xấu chế độ Bình Nhưỡng. Nhìn sang châu Mỹ, Hoa Kỳ và Cuba vừa chính thức mở lại đại sứ quán ở thủ đô hai nước. Nếu tại Washington sự kiện này được đánh dấu một cách khá rầm rộ, thì tại La Habana không khí có phần kín đáo hơn. Từ thủ đô Cuba, đặc phái viên của đài RFI Veronique Guémard ghi nhận.
Ici à La Havane, les gens sont soulagés de voir ce rapprochement entre les États-Unis et leur pays se concrétiser enfin après l'annonce du 17 décembre dernier par les présidents.
Tại La Habana, người dân đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy sự xích lại gần nhau giữa đất nước họ với Hoa Kỳ được cụ thể hóa sau thông báo ngày 17 tháng 12 năm ngoái của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raúl Castro. Quả là thời thế đã thay đổi so với thời mà chính quyền Cuba cho xây một khán đài chống đế quốc và dựng lên 138 cây cột để che khuất trụ sở văn phòng đại diện quyền lợi Mỹ tại Cuba. Điều đã gây ngạc nhiên ở La Habana là hầu như không lễ lạc nào được chính thức dự kiến để đánh dấu sự kiện Mỹ-Cuba tái lập bang giao. Ngược lại, với việc mở lại tòa đại sứ quán Cuba ở Washington, được tổ chức rầm rộ với 500 khách mời phía Mỹ và một phái đoàn gồm 30 người do Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez dẫn đầu, là Ngoại trưởng đầu tiên của Cuba đến thủ đô Mỹ từ hàng thập niên qua, ông Rodriguez sẽ được đồng nhiệm Mỹ John Kerry tiếp đón. Tại La Habana, trước tòa nhà kể từ nay là đại sứ quán Mỹ, thì người ta chỉ thấy những chiếc anten của các hãng truyền hình đã bắt đầu trực tiếp phát sóng sự kiện này trong cơn nóng bức của mùa hè. Thậm chí phía Mỹ cũng không dự kiến thay đổi tấm biển ghi ngoài cổng. Thế nhưng Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến La Habana vào tháng 8 để cho dương cờ Mỹ trên đại sứ quán mới.
Véronique Guémard, La Havane, RFI. Trong địa hạt kinh tế, Hy Lạp bắt đầu trả nợ cho Ngân hàng Trung ương châu Âu nhờ được giải ngân khẩn cấp hơn 7 tỷ euro cuối tuần qua. Athens bắt đầu tiếp tục thanh toán nợ đáo hạn cho Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, cho Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE. Các ngân hàng của Hy Lạp hoạt động trở lại vào hôm nay sau 3 tuần lễ đóng cửa. Hôm nay cũng là một cột mốc quan trọng đối với người dân Hy Lạp. Mọi người có thể sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán các dịch vụ mua bán ở nước ngoài. Quan trọng hơn cả là sau 3 tuần lễ đóng cửa, các ngân hàng trên toàn quốc được phép hoạt động trở lại, thế nhưng người dân thì vẫn không được rút tiền mặt quá 420 euro một tuần. Bên cạnh đó, hôm nay cũng là ngày đầu tiên Hy Lạp áp dụng mức đánh thuế TVA mới vừa được Quốc hội thông qua hôm 15 tháng 7 dưới sức ép của các chủ nợ. Để được nhận lấy gói hỗ trợ thứ ba hơn 80 tỷ euro, Athens đã chấp nhận tăng thuế TVA đang từ 13% lên thành 23% đối với người dân Hy Lạp. Thì biện pháp này càng gây thêm khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Vẫn tại châu Âu, hôm nay Ukraine và Hoa Kỳ bắt đầu cuộc tập trận trên quy mô lớn ở phía tây Ukraine, sát với biên giới Ba Lan. Cùng tham gia cuộc tập trận ngày hôm nay có quân đội của 16 quốc gia khác, muốn nhân đây chứng tỏ sự ủng hộ đối với chiến dịch quân sự mà Kiev đang tiến hành ở các vùng miền đông ly khai. Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Nội vụ vừa thông báo sáng nay một vụ khủng bố tự sát đã xảy ra ở thành phố Suruk gần với biên giới Syria, làm ít nhất 28 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Ankara thiên nhiều về khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tiến hành. Trở lại với hồ sơ hạt nhân Iran, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu về nghị quyết cho phép từng bước bãi bỏ cấm vận nhắm vào Iran. Đây là bước đầu tiên để Iran quay trở lại với sân khấu chính trị quốc tế sau khi đạt được thỏa thuận về hạt nhân với nhóm 5+1 vào tuần trước. Thông tin viên đài RFI Marie Bourreau từ New York cho biết thêm thông tin.
Le document de 14 pages qui doit être voté par le Conseil de sécurité reprend dans le détail les termes.
Văn bản dài 14 trang được trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nhắc lại một cách cụ thể những điều khoản trong thỏa thuận vừa được thông qua tuần trước tại Vienna. Về lâu dài, nghị quyết được thông qua trong ngày sẽ thay thế 7 nghị quyết đã được thông qua trước đây và vẫn còn có hiệu lực. Nhưng 7 nghị quyết đó sẽ được bãi bỏ một khi cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế có đầy đủ bằng chứng là phía Tehran tôn trọng thỏa thuận đã cam kết với thế giới về các chương trình hạt nhân Iran. Nghị quyết được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua hôm nay là một văn bản mang nặng ý nghĩa chính trị. Đoạn mở đầu được dành để khen tặng những nỗ lực ngoại giao của tất cả các bên để đạt được thỏa thuận tại Vienna hôm 14 tháng 7 vừa qua, và bảo đảm là Iran chỉ theo đuổi các chương trình hạt nhân với mục đích dân sự. Những vấn đề nhạy cảm như điều khoản cấm Iran phát triển các kỹ thuật chế tạo tên lửa trong vòng 8 năm, hay khả năng dỡ bỏ cấm vận vũ khí, chỉ được nhắc tới ở cuối tài liệu được trình lên Liên Hiệp Quốc hôm nay. Trong văn bản này, các bên cũng đã hết sức thận trọng khi sử dụng các từ ngữ. Nhưng điểm mới là Paris đã vận động để quốc tế có quyền áp dụng trở lại các biện pháp cấm vận nhắm vào Iran trong trường hợp Tehran không tuân thủ thỏa thuận vừa thông qua với quốc tế về hạt nhân.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Về thời sự thể thao, chủ tịch từ nhiệm của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa quyết định họp đại hội bất thường bầu lại chủ tịch FIFA vào ngày 26 tháng 2 năm tới.
Vous souhaitez réécouter ce journal? Rendez-vous sur www.rfi.fr.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Washington và La Habana khép lại hơn nửa thế kỷ đối đầu.
Vào hôm nay, có thể nói là Mỹ và Cuba đã chính thức đóng lại 54 năm quan hệ thù nghịch giữa hai nước, với sự kiện mang tính chất biểu tượng rõ nét. Đại sứ quán của hai nước đã được chính thức mở lại, thay vào chỗ Văn phòng Đại diện Quyền lợi, một cơ quan ngoại giao không chính thức, đặt tại hai thủ đô. Lịch sử băng giao Cuba-Mỹ như vậy đã bước sang trang mới, nhưng giới quan sát vẫn dè dặt cho rằng, từ tái lập băng giao đến bình thường hóa quan hệ, con đường còn rất dài và lắm chông gai. Quan hệ đối đầu giữa Washington và La Habana khởi nguồn từ thành công của cuộc cách mạng Cuba do Fidel Castro lãnh đạo, dẫn đến việc thành lập một chế độ cộng sản tại La Habana vào năm 1959. Không đầy hai năm sau đó, ngày 3 tháng Giêng năm 1961, Mỹ quyết định đoạn giao với Cuba, trước khi ban hành các biện pháp cấm vận nhắm vào chế độ La Habana ngày 23 tháng 2 năm 1962. Quan hệ giữa hai nước từ khi ấy luôn luôn ở trong tình trạng căng thẳng, nhất là khi Cuba bị Mỹ xem là tiền đồn của Liên Xô tại châu Mỹ. Phải chờ đến năm 1977 mới thấy một dấu hiệu hòa hoãn tương đối đầu tiên, khi Tổng thống Mỹ Jimmy Carter và Chủ tịch Cuba Fidel Castro đồng ý cho thiết lập tại thủ đô mỗi nước một văn phòng đại diện quyền lợi cho mình, chủ yếu lo những công việc lãnh sự. Khi quyết định trừng phạt Cuba, Hoa Kỳ muốn thúc đẩy tiến trình thay đổi tại đất nước cộng sản này. Tuy nhiên, thế giới đã biến đổi nhanh chóng. Bức tường Berlin đã sụp đổ vào năm 89, kéo theo sự phân rã của Liên Xô vào đầu thập niên 90. Trong toàn cảnh thế giới mới đó, chính Mỹ, và đặc biệt là Tổng thống Barack Obama, cũng phải thừa nhận rằng chính sách Cuba của Hoa Kỳ không đạt hiệu quả mong muốn, và như vậy là tiến trình bình thường hóa quan hệ Washington-La Habana đã được khởi động, nhất là khi tại Cuba cũng đã có một sự thay đổi. Raúl Castro lên thay người Anh Fidel và bắt đầu thận trọng thực hiện một số biện pháp cải cách kinh tế. Hai bên đã bắt đầu kín đáo thương lượng từ giữa năm 2013 qua sự trung gian tích cực của Tòa Thánh Vatican, và vào tháng 12 cùng năm, hai nguyên thủ quốc gia đã hé lộ một tín hiệu đầu tiên với một cái bắt tay tại Johannesburg, bên lề tang lễ của Nelson Mandela. Thế rồi, ngày 17 tháng 12 năm ngoái, cả hai ông Barack Obama và Raul Castro đã chính thức loan báo quyết định bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Một sự công nhận đã kéo theo một loạt những cuộc đàm phán với kết quả cụ thể đầu tiên là việc mở lại đại sứ quán vào hôm nay. Bang rào Mỹ-Cuba như vậy đã được chính thức nối lại. Thế nhưng cả hai quốc gia đều đã cảnh báo rằng đấy mới chỉ là bước khởi đầu, vì vượt qua hơn nửa thế kỷ đối nghịch không phải là một điều dễ dàng. Bà Roberta Jacobson, trưởng đoàn đàm phán Mỹ, ngay từ tháng Giêng vừa qua, đã lưu ý rằng, xin trích, hàng thập niên thù nghịch không thể biến mất trong một sớm một chiều, hết lời dẫn. Đối với giới quan sát, vấn đề then chốt đặt ra cho cả hai bên là xây dựng được sự tin tưởng lẫn nhau, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ muốn Cuba cải thiện tình trạng nhân quyền và dân chủ. Trong lúc La Habana lại chỉ muốn tranh thủ các lợi ích kinh tế mà không muốn cải tổ chính trị. Các hồ sơ bất đồng giữa hai nước còn rất nhiều, từ vấn đề nhân quyền, quyền tự do ngôn luận báo chí, cho đến việc nhiều người Mỹ đòi chính quyền Cuba phải bồi thường số tài sản mà họ bị mất sau khi chế độ Castro được thiết lập ở Cuba. Số tài sản này được ước tính là từ 7 đến 8 tỷ đô la. Về phần La Habana, đòi hỏi mạnh mẽ nhất vẫn là việc bãi bỏ hoàn toàn cấm vận, điều cần phải được Quốc hội Mỹ thông qua. Vấn đề là Quốc hội Mỹ hiện trong tay Đảng Cộng Hòa, với một số nhân vật thế lực trong đảng này, kiên quyết chống lại việc bình thường hóa quan hệ với La Habana.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn hôm nay, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam có thể dùng kế hoãn binh trong vấn đề thành lập công đoàn độc lập, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Mời quý vị nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày Nam Bắc Triều Tiên bị chia cắt. Nhân dịp này, Hàn Quốc tuần trước đây thông báo dự định tổ chức vào tháng 10 một diễn đàn thảo luận về sự thống nhất của bán đảo Triều Tiên, với sự tham gia của các nhân vật đoạt giải Nobel Hòa Bình và các chuyên gia nước ngoài. Khả năng thống nhất Triều Tiên dù còn rất xa vời do bối cảnh chính trị chưa cho phép, nhưng đã làm dấy lên nhiều câu hỏi, trong đó có chi phí được cho là cực lớn mà Hàn Quốc phải gánh chịu, và nhất là liệu người dân hai miền có thực sự muốn thống nhất hay không. Để hiểu rõ thêm về ý nguyện của người Triều Tiên trên vấn đề này, cách tốt nhất là tìm hiểu nơi người trong cuộc. Nhà báo của RFI Kiều Prasit Suvarnabhumi vừa qua đã có dịp phỏng vấn nhà văn nữ Hàn Quốc Kim Eun-sun, một người thực sự là trong cuộc, vì cô nguyên là một người Bắc Triều Tiên đã đào thoát qua định cư tại Hàn Quốc. Năm nay 29 tuổi, Kim Eun-sun là đồng tác giả của quyển ký sự Bắc Triều Tiên, 9 năm để thoát khỏi địa ngục, một quyển sách đã gây chấn động. Trong đó, tác giả kể lại hành trình nguy hiểm để rời bỏ chế độ độc tài toàn trị ở Bình Nhưỡng. Đối với Kim Eun-sun, đã đến lúc phải thống nhất bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là vì tự do và nhân quyền. Sau đây là bài hỏi đáp với nhà văn Kim Eun-sun.
Một trong những vấn đề mà việc thống nhất Triều Tiên đặt ra là chi phí của tiến trình này được nhiều chuyên gia ước tính ở mức 500 tỷ đô la. Đây là món tiền cần thiết để giảm sự chênh lệch mức sống giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Món tiền chủ yếu đến từ Seoul, vốn đã tạo ra một quỹ dành riêng cho việc này. Hiện thời, người Hàn Quốc còn muốn thống nhất đất nước hay không khi biết rằng chi phí có thể sẽ cao hơn gấp bội so với dự kiến.
Là người quê ở miền Bắc, tôi hết lòng muốn đất nước thống nhất, nhưng người dân miền Nam chưa sẵn sàng, nhất là giới trẻ. Theo thăm dò dư luận, thì 50% trong số họ nói rằng họ không muốn thống nhất vì điều đó quả thực sẽ rất tốn kém. họ nghĩ rằng sau khi thống nhất đất nước thì thuế sẽ tăng lên và điều kiện sống của họ sẽ xấu đi. Họ cho biết là họ hài lòng với tình hình hiện tại của mình. Đối với một số người thì cuộc sống ở Hàn Quốc hiện tại không phải là dễ dàng, và những người đó nghĩ rằng nó sẽ tồi tệ hơn sau khi đất nước thống nhất, vì sẽ phải thu ngắn đáng kể cách biệt kinh tế giữa Bắc và Nam, và điều đó sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền. Thế nhưng, cho dù rất tốn kém, việc thống nhất đất nước sẽ là một cơ may thực thụ. Miền Nam càng đầu tư nhiều vào miền Bắc, lợi nhuận thu được từ đầu tư cũng đáng kể. Nếu miền Nam không làm, và nếu một ngày nào đó Bắc Triều Tiên mở cửa, nhiều nước giàu khác sẽ lao vào để đầu tư tiền của họ.
Ngoài vấn đề kinh tế, còn lý do nào khác thúc đẩy hai miền Nam Bắc Triều Tiên thống nhất?
Chủ yếu là vấn đề tự do và nhân quyền. Ở miền Bắc, người dân không hề có bất kỳ khái niệm nào về quyền con người. Họ không được hưởng quyền tự do nào. Họ không thể đi đến nơi nào họ muốn. Họ không có bất kỳ quyền lợi nào và điều kiện sống rất tồi tệ. Dĩ nhiên là Triều Tiên vẫn có thể tiếp tục ở trong tình trạng bị chia cắt nếu ở miền Bắc, người dân được sống trong điều kiện tốt như ở miền Nam, nếu họ được hưởng một tình huống tương tự như miền Nam, cả về nhân quyền lẫn kinh tế. Thống nhất đất nước cũng sẽ có lợi cho miền Nam. Ví dụ ngày nay tại Hàn Quốc, tìm một công việc phù hợp với khả năng của mình rất khó khăn, ngay cả sau khi có bằng đại học. Khá nhiều thanh niên đã không tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp, kể cả những người đã theo học ở các trường đại học rất tốt. Tôi tin rằng, đất nước thống nhất sẽ tạo ra công ăn việc làm, nó sẽ nhân cơ hội tìm việc lên gấp bội. Chúng ta không nên chỉ nghĩ đến phí tổn của việc thống nhất mà thôi. Để Triều Tiên được thống nhất thì cần phải phát triển cơ sở hạ tầng ở miền Bắc, đường giao thông, nhà ở, trường học, vân vân. Bắc Triều Tiên cũng sẽ cần giáo viên, kỹ sư, kỹ thuật viên. Tất cả điều này cũng là cơ may cho thanh niên Hàn Quốc, vốn chưa nhận thức được tất cả những cơ hội đó bởi vì họ chỉ thấy cái trước mắt mà thôi, chỉ chú mục vào các phí tổn của việc thống nhất. Chúng ta phải thay đổi quan điểm của họ. Thống nhất đất nước sẽ giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp ở cả miền Bắc lẫn miền Nam. Hiện nay thì đa số người Bắc Triều Tiên hầu như không biết một máy tính là gì, cũng không biết Internet là gì. Tất cả mọi thứ tại miền Bắc đều phải xây dựng lại để cho cư dân có thể hưởng được sự thịnh vượng kinh tế của miền Nam.
Khi nào thì Triều Tiên có thể thống nhất?
Thống nhất là một điều cần thiết và tất yếu sẽ xảy ra vào một lúc nào đó, sẽ sớm hơn là người ta tưởng. Sẽ bất ngờ, cho dù chúng ta không muốn thế. Còn khi nào thì không ai biết được. Chế độ độc tài Bắc Triều Tiên không thể tồn tại mãi mãi, mặc dù có vẻ vững vàng. Mặt khác, Kim Jong-un, nhân vật số một của chế độ hiện nay, lại là một con người lạ lùng. Người ta có cảm tưởng là ông ta đang cố gắng thay đổi. Kim Jong-un hành động khác với người cha Kim Jong-il và cũng khác với ông nội của mình là Kim Nhật Thành. Cùng cách của Kim Jong-un hoàn toàn không giống cha và ông mình. Ví dụ như là ở miền Bắc, một lãnh đạo không bao giờ xuất hiện trước công chúng cùng với vợ, nhưng Kim Jong-un thì lại làm như vậy. Thế là người dân bình thường cũng bắt đầu ra phố với vợ hay chồng của mình. Trước đây thì các cặp vợ chồng không được nắm tay nhau. Ngày nay, họ không ngần ngại làm thế. Nhờ Kim Jong-un, lĩnh vực này đã có được cởi mở hơn. Kim Jong-un cũng đã cho phép một trong những biểu tượng của nước Mỹ là cà phê Starbucks hiện diện tại thủ đô Bình Nhưỡng. Trong một chừng mực nào đó, ta có thể nói rằng Kim Jong-un đang cố gắng mang đến Bắc Triều Tiên một chút sắc thái của phương Tây.
Còn có những dấu hiệu thay đổi nào khác ở Bắc Triều Tiên, nổi tiếng là một trong những quốc gia khép kín nhất thế giới hay không?
Thanh niên, chẳng hạn, thì lén lút xem phim truyện và phim Hàn Quốc. Họ rất mê loại phim này. Họ mơ về miền Nam, miền đất đã mê hoặc họ, đầu óc họ đã thay đổi, không còn trung thành với chế độ, với gia tộc họ Kim cầm quyền, với Kim Jong-un, họ đã sẵn sàng cho sự thay đổi. Còn đối với người lớn tuổi hơn, có lẽ chỉ có 1% trong số này không muốn thay đổi hệ thống, bởi vì họ là những kẻ đặc quyền đặc lợi, đang sống trong xa hoa. Đó là tầng lớp lãnh đạo cao cấp. Nhưng quay chừng, ngày mà cuộc sống thực của giới lãnh đạo bị phát hiện, thì người dân sẽ thể hiện sự thù địch thực sự của mình. Tôi nghĩ rằng 90% người dân ở miền Bắc muốn thay đổi ngay bây giờ. Tiếng Hàn có tục ngữ, một nửa công việc đã được thực hiện, chỉ cần hoàn tất mà thôi. Bắc Triều Tiên cũng giống như bó củi khô, nếu châm lửa, có thể bùng lên rất mạnh.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đích thân thị sát các vùng có tranh chấp ở Biển Đông. Hai dân biểu Campuchia lại đưa hơn 1000 người đến vùng biên giới với Việt Nam. Mỹ và Cuba chính thức mở lại đại sứ quán ở thủ đô hai nước. Hy Lạp bắt đầu trả nợ cho Ngân hàng Trung ương châu Âu. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Washington và La Habana khép lại hơn nửa thế kỷ đối đầu. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là một điểm báo do Thu Hằng phụ trách.
Điểm báo.
74% người dân Pháp được Odoxa Lizico thăm dò ý kiến không tin vào lời hứa không tăng thuế thu nhập từ nay tới năm 2017 của Tổng thống François Hollande. Ngoài việc phải đối mặt với tâm trạng chán nản vì thuế, Tổng thống Pháp còn phải đối mặt với hàng loạt đơn xin phá sản trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là những thông tin chính liên quan tới thời sự nước Pháp. Thời sự châu Âu vẫn nổi bật với món nợ của Hy Lạp. Le Monde và L'Echo đều đưa tin Thủ tướng Alexis Tsipras đã cải tổ chính phủ. Một số bộ trưởng tỏ ra phản đối thỏa thuận đã được ký kết với Liên Hiệp đã bị loại khỏi chính phủ, mở đường cho Thủ tướng thực hiện những cam kết với Liên Hiệp, đổi lại gói vay khẩn cấp 7 tỷ euro. Trong khi đó, theo Libération, bên cạnh gánh nợ, người dân Athens còn phải chịu thêm hỏa hoạn đang hoành hành tại đây từ vài ngày nay.
Liên quan tới thời sự châu Á, trong phiên họp thường kỳ tại Hạ viện ngày 16 tháng 7 vừa qua, các nghị sĩ Nhật Bản thông qua các dự luật quốc phòng gây tranh cãi, bất chấp phản đối mạnh mẽ của người dân. Bài xã luận trên báo Le Monde nhận định Nhật Bản thoát khỏi vị thế chủ hòa.
Đất nước mặt trời mọc đang xa dần truyền thống thanh bình đã trở thành yếu tố chính hình thành bản sắc bên trong và hình ảnh tích cực đối với quốc tế. Mọi biện pháp đang được tiến hành đều nhằm mục đích đẩy lùi quá khứ quân sự, chủ nghĩa dân tộc cực đoan và thống trị đã để lại nhiều kỷ niệm đau buồn cho các nước láng giềng. Thế nhưng, Nhật Bản tự cho phép mình tiến hành chiến tranh, đây có thể được coi là một trong những thay đổi chiến lược trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương từ năm 1945, ít nhất là trên giấy tờ. Đây cũng chính là mong muốn của Thủ tướng Shinzo Abe, thuộc Đảng Tự do Dân chủ. Ngày 16 tháng 7 vừa qua, ông đã thành công trong việc Quốc hội thông qua một điều khoản lập pháp cho phép hiểu theo một cách khác bản hiến pháp năm 1947. Văn bản này do Mỹ áp đặt ngay sau khi Nhật Bản bại trận trong cuộc thế chiến lần thứ hai. Nói tóm lại, các lực lượng phòng vệ của Nhật Bản từ giờ trở đi có thể can thiệp ngoài lãnh thổ của nước này nhằm hỗ trợ các đồng minh của Tokyo, song với một điều kiện là vấn đề sống còn của Nhật Bản phải bị đe dọa. Một điều kiện được coi là rất mơ hồ. Các đồng minh của đảo quốc được nêu ở đây chính là Hoa Kỳ. Bản hiệp định về quốc phòng liên kết cường quốc Bắc Mỹ này với Nhật Bản vẫn là một trong những trụ cột đối với vấn đề an ninh chung trong khu vực. Washington đã hoan nghênh việc bỏ phiếu thông qua của Quốc hội Nhật Bản, còn Bắc Kinh thì lên tiếng chỉ trích. Giờ chỉ chờ Thượng viện bỏ phiếu thông qua, song việc này sẽ không gặp phải khó khăn gì nếu như ngân sách dành cho quốc phòng không tăng. Tuy nhiên, ông Abe đang phải đối mặt với những tiếng nói phản đối ngoài đường phố. Qua những cuộc biểu tình, đơn kiến nghị, những lời kêu gọi của giới trí thức và thăm dò ý kiến, phần lớn người Nhật đều cáo buộc chính sách thay đổi của Thủ tướng Abe. Thực vậy, họ đã quen với truyền thống hòa bình từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Vậy tại sao Thủ tướng Abe lại chấp nhận rủi ro chỉ số tín nhiệm của mình giảm xuống? Phe cánh tả tố cáo chủ nghĩa dân tộc của ông Abe, còn Thủ tướng Nhật Bản thì nhận định rằng đã tới lúc nước này phải thoát khỏi hình ảnh quá bí mật trên trường quốc tế và phải đóng một vai trò nhất định về mặt kinh tế của một cường quốc đứng thứ ba trên thế giới. vẫn cánh tả lên án một bộ phận những người thân cận của Thủ tướng là muốn viết lại một số chương không hề hào hùng của quá khứ quân phiệt. Theo tác giả bài viết, dù vậy, Thủ tướng Nhật không hề nhầm khi đánh giá bối cảnh trong khu vực đã thay đổi, đặc biệt với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nước này không ngừng gây hấn tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng, từ Đông xuống Nam. Vấn đề không phải là ở số lượng các vụ tranh chấp mà do cách hành xử của Bắc Kinh vừa đơn phương vừa bạo lực. Quấy nhiễu giao thông hàng hải và hàng không để đe dọa các nước láng giềng, xây dựng bồi đắp đảo nhân tạo tại các bãi đá có tranh chấp, xây dựng nhiều công trình với mục đích quân sự. Thậm chí, người ta còn quan sát được một ụ pháo trên một trong những hòn đảo này. Trước bối cảnh đó, và trước những nguy cơ có thể dẫn tới xung đột, việc Hạ viện Nhật Bản bỏ phiếu thông qua các dự luật quốc phòng có thể được xem là một hành động nhằm giảm bớt căng thẳng.
Các tổ chức phi chính phủ tố cáo một chiến dịch trấn áp và hăm dọa chưa từng có đối với những nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền. Theo thông tín viên của báo La Khoa tại Bắc Kinh được đăng trong bài Bắc Kinh trấn áp các luật sư nhân quyền, có hơn 100 người, trong đó có 50 luật sư, có lẽ đã bị thẩm vấn hay bị bắt trong những ngày gần đây.
Phóng viên cho biết họ là những người đã bảo vệ nghị sĩ Ngài Vị Vị, nhà trí thức người Duy Ngô Nhĩ, Inham Toti, hay rất nhiều người Trung Quốc vô danh bị trục xuất khỏi nơi ở của mình, hay nhiều gia đình có con là nạn nhân của loại sữa nhiễm chất melamine năm 2008. Theo Tổ chức Ân xá Thế giới, khoảng 50 luật sư của phong trào bảo vệ các quyền dân sự quy tụ một nhóm các nhà đấu tranh đã bị bắt giữ hay bị quấy rối trong những ngày gần đây tại Trung Quốc. Ngày 9 tháng 7, luật gia nổi tiếng Wang Yu làm việc tại văn phòng luật Feng Hui, Bắc Kinh, thông báo cho người thân rằng có ai đó đang cố vào nhà bà, sau đó bật vô âm tín. Ngày hôm sau, các đồng nghiệp của luật sư chuyên phụ trách các trường hợp liên quan tới nhân quyền đã đưa lên mạng một bản kiến nghị yêu cầu trả tự do cho bà. Văn bản này cũng đồng thời tố cáo sự giả dối của chính quyền, luôn khẳng định thực hiện nhà nước pháp luật tại Trung Quốc và chà đạp các quyền bào chữa. Ngày tối hôm đó, thấy luật sư Chu Thế Phong bị bắt tại khách sạn. Ông là người đứng đầu văn phòng Feng Rui và là khuôn mặt tiêu biểu trong cuộc chiến bảo vệ nhân quyền tại Trung Quốc. Một đồng nghiệp tỉnh giấc vì tiếng động, thấy ông bị ba người dẫn đi, đầu bị trùm trong một chiếc túi. Những ngày sau, hầu hết những người đã ký vào bản kiến nghị cũng bị bắt. Theo Tổ chức Phi Chính phủ, Mạng Bảo vệ Quyền lợi, tổng cộng có 114 người đã bị cảnh sát thẩm vấn, đôi khi chỉ là kiểm tra giấy tờ thông thường và những lời khuyên bạn bè vì an toàn của họ, nhưng đôi khi cũng là những biện pháp mạnh tay hơn. Vẫn theo tổ chức trên, 92 người đã được thả, những người khác vẫn bị tạm giam, trong đó có nhiều thành viên của văn phòng Feng Hui. Không một ai dám trả lời phóng viên báo La Khoa và giải thích rằng để thả họ, cảnh sát buộc họ ký vào một văn bản cam kết không trả lời nhà báo. Nhưng theo Tân Hoa Xã, luật sư Chu Thế Phong đã ăn năn và xin một cơ hội khác. Tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan báo chí chính thức của Trung Quốc, đã đăng trên trang nhất trong số ra ngày hôm qua vụ việc này dưới dòng tựa mặt tối của những vụ bảo vệ quyền lợi. Theo bài báo, cảnh sát đã triệt hạ một băng đảng tội phạm lớn sử dụng văn phòng Feng Hui làm lá chắn từ năm 2012 để thu hút sự chú ý về các trường hợp nhạy cảm gây rối loạn nghiêm trọng trật tự xã hội. Các nhà bảo vệ nhân quyền tố cáo chính quyền tăng cường đàn áp chống xã hội dân sự và ngày càng lo ngại trước những biện pháp của cảnh sát nhằm ngăn ngừa từ trong trứng nước.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Thủ tướng Alexis Tsipras đã cải tổ lại chính phủ, cho phép ông rộng tay đàm phán cho chương trình cứu trợ thứ ba có thể sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 8 tới đây. Tờ Nhật báo Kinh tế Rizico phản ánh thông tin trên trong bài Thủ tướng Tsipras rộng cửa hành động nhưng thách thức vẫn còn đang trước mặt Athens.
Tờ báo nhận định ông Alexis Tsipras đã không để mất thời gian trước khi cho nghỉ việc các bộ trưởng tỏ thái độ chống đối với bản thỏa thuận ký kết với Liên hiệp châu Âu vào thứ hai tuần trước. Cách đây hai hôm, sáu thành viên mới của chính phủ đã nhậm chức. Quyết định chấp nhoáng cải tổ chính phủ được coi là dấu hiệu khẳng định tiếp quản quyền hành của chính phủ sau cuộc bỏ phiếu vô cùng căng thẳng. Qua đó, rất nhiều nhà lãnh đạo trong chính phủ phản đối những điều kiện do chủ nợ đặt ra. Tuy nhiên, với chính phủ mới được cải tổ, Thủ tướng Hy Lạp có thể thoải mái hơn trong các cuộc đàm phán với các đối tác quốc tế. Thế nhưng, mọi thách thức vẫn còn đang trước mặt. Cuộc chạy đua nước rút nhằm đạt được kế hoạch trợ giúp thứ ba 80 tỷ euro cho Hy Lạp với thời hạn lý tưởng là trước ngày 20 tháng 8, thời hạn đáo hạn cho Ngân hàng Trung ương châu Âu, BCE. Tuy nhiên, ít ra tình hình tại Hy Lạp có vẻ sáng lạn hơn, chính quyền Athens được hết một nguồn sinh lực mới nhờ khoản cứu trợ khẩn cấp 7 tỷ euro, song sẽ nhanh chóng để trả nợ 4 tỷ euro cho BCE và 2 tỷ euro cho FMI. Song song, thuế VAT sẽ được tăng từ 13 lên 23% và có hiệu lực ngay từ ngày hôm nay. Thế nhưng, người dân Hy Lạp vẫn đang sốc trước quyết định tăng thuế này. Còn đối với chính quyền, việc tăng thuế VAT là bằng chứng cho sự mong muốn hợp tác với các đối tác châu Âu. Còn tại châu Âu, làn sóng sốc về cuộc khủng hoảng tại Hy Lạp vẫn chưa nguôi. Hôm qua, Bộ trưởng Kinh tế Đức chỉ trích người đồng nghiệp đứng đầu Bộ Tài chính vì đã ủng hộ ý tưởng Hy Lạp tạm thời rút khỏi khối Eurozone. Tổng thống Pháp François Hollande trên tuần báo Le Journal du Dimanche thì lại muốn thành lập một nhóm tiên phong trong khu vực Eurozone. Theo Thủ tướng Manuel Valls, nhóm này có thể bao gồm 6 nước, gồm Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan và Luxembourg. Còn trong một bức thư ngỏ đăng trên mạng ngày thứ Bảy vừa qua, cựu giám đốc FMI Dominique Strauss-Kahn thì ghi nhận bối cảnh bức chế đang tạo ra một bầu không khí phá hoại tại châu Âu.
Jean Lacouture, ngòi bút về lịch sử, qua đời. Nhà báo, nhà viết tiểu sử đã qua đời ngày 16 tháng 7, thọ 94 tuổi. Báo Le Monde dành hai trang để tưởng nhớ tới sự nghiệp và cuộc đời của cộng tác viên lâu năm trong bài Jean Lacouture, dòng máu mực, phục vụ cho lịch sử.
Jean Lacouture, sinh ngày 9 tháng 6 năm 1921, là một trong ít nhà báo có khả năng đề cập mọi vấn đề thời sự, mọi thể loại của báo chí. Ông có thể chuyển từ cách hành văn của một bản thông cáo tới giọng văn tự do thoải mái hơn của một lĩnh vực thể thao, hay từ thể loại phóng sự sang thể loại tiểu sử trang trọng. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã dành một phần không nhỏ cho lịch sử Đông Dương, đặc biệt là Việt Nam. Ông biên soạn một cuốn tiểu sử về Hồ Chí Minh, hay cùng với người vợ Simone Lacouture, ông viết cuốn Việt Nam, Voyage à travers une victoire, tạm dịch đi dọc Việt Nam trong chiến thắng.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Việt Nam có thể dùng kế hoãn binh trong vấn đề thành lập công đoàn độc lập thành phường thực hiện.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau khi Tổng thống Barack Obama được Quốc hội trao quyền đàm phán nhanh các hiệp định tự do mậu dịch, Hoa Kỳ đang đẩy mạnh tiến trình đàm phán hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, với hy vọng sẽ kết thúc và trình hiệp định này lên Quốc hội trước khi diễn ra các cuộc vận động tranh cử cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 tại Hoa Kỳ. Nhưng riêng trong việc đàm phán với Việt Nam, một trong những hồ sơ còn gây bất đồng giữa hai nước, đó là vấn đề quyền của người lao động, bởi vì hiệp định TPP đề ra những tiêu chuẩn rất cao trong lĩnh vực này, đặc biệt là quyền thành lập các công đoàn độc lập. Hoa Kỳ thì vấn đề Việt Nam phải cho người lao động được hưởng quyền này, trong khi Việt Nam dĩ nhiên là muốn duy trì tình trạng như hiện nay, tức là chỉ có một tổng liên đoàn lao động, công đoàn chính thức. Nếu có bắt buộc phải thỏa mãn điều kiện đó để có thể gia nhập TPP, không loại trừ là Hà Nội sẽ dùng kế hoãn binh, trì hoãn càng lâu càng tốt sự ra đời của các công đoàn độc lập. Nói cách khác, có thể Hoa Kỳ sẽ chấp nhận cho Việt Nam một lộ trình tiến dần đến công đoàn độc lập. Dẫu sao, trước khi hình thành các công đoàn độc lập, Việt Nam chắc là sẽ phải sửa đổi hoặc thông qua một số luật, chẳng hạn như luật về lập hội. Tuy luật chưa cho phép, nhưng từ cách đây nhiều năm, một số người Việt Nam đã tự đứng ra thành lập công đoàn độc lập để đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Đầu tiên là công đoàn độc lập ra đời năm 2006, nhưng các thành viên sáng lập đã bị bắt ngay sau đó, và nay vẫn bị quản thúc tại gia hoặc luôn bị theo dõi, cho nên bây giờ tổ chức này ít hoạt động. Tiếp đến là phong trào lao động Việt được thành lập từ năm 2008, có hơn 10 người hoạt động, và dĩ nhiên thì những người này lúc nào cũng bị chính quyền theo dõi, dọa bắt bớ cầm tù. Bên ngoài Việt Nam, một tổ chức vẫn rất tích cực hoạt động bảo vệ người lao động trong nước, đó là Ủy ban Bảo vệ Người lao động Việt Nam, được thành lập từ năm 2006. Ba công đoàn độc lập nói trên đã tập hợp lại trong một tổ chức có tên là Liên đoàn Lao động Việt Tự do. Một trong những người đứng ra thành lập tổ chức công đoàn độc lập ở Việt Nam vào năm 2006 là luật sư Nguyễn Văn Đài, nhưng sau đó, vào năm 2007, ông đã bị bắt giam tù cùng với một thành viên sáng lập khác là Lê Thị Công Nhân, hai người bị giam cho đến năm 2011 và bị quản thúc cho đến năm 2015. Trong phần tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hà Nội nói về Hiệp định TPP và vấn đề công đoàn độc lập ở Việt Nam.
Các
RFI Việt ngữ xin kính chào luật sư Nguyễn Văn Đài. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay để nói về vấn đề thành lập công đoàn độc lập ở Việt Nam. Thưa luật sư, trong cái bối cảnh mà Việt Nam tham gia đàm phán và rất có thể là trước cuối năm nay sẽ ký kết Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt theo tiếng Anh là TPP. Hiệp định này có quy định về việc bảo vệ quyền của người lao động, trong đó có cái việc thành lập các công đoàn độc lập. Vậy thì trước khi nói về cái khả năng thành lập công đoàn độc lập ở Việt Nam, với tư cách là một người cũng có hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền ở Việt Nam, xin luật sư cho biết là hiện nay ở Việt Nam chúng ta, ngoài công đoàn chính thức của nhà nước thì chúng ta đã có những cái tổ chức nào bắt đầu hoạt động để mà bảo vệ quyền lợi cho người lao động hay không ạ?
Vâng, thưa anh Phương cùng quý khán thính giả, thì ngay từ năm 2006 thì bản thân tôi và một số anh em đã thành lập cái tổ chức gọi là công đoàn độc lập để nhằm bảo vệ quyền lợi cho người công nhân. Nhưng sau đó thì bản thân tôi và một số anh chị bị bắt, một số còn lại thì đã phải chạy đi tị nạn nước ngoài, và từ đó đến nay thì cái tổ chức công đoàn độc lập không còn hoạt động nữa. Nhưng mà những năm sau này thì chỉ Đỗ Minh Hạnh cùng một số anh chị em khác thì cũng đã thành lập cái tổ chức Lao động Việt, và cho tới thời điểm hiện nay thì tổ chức Lao động Việt cũng đã có một số thành viên và họ đã có những cái hoạt động trong phong trào công nhân. Mặc dù chưa được thành lập cho một cái tổ chức cụ thể ở trong các doanh nghiệp hay trong các nhà máy xí nghiệp, nhưng mà các cái tổ chức Lao động Việt này cũng đã đi sát cùng với công nhân để phản ánh được những cái khó khăn trong cuộc sống của họ, hay là phản ánh những cái thông tin về những cái cuộc đình công, hay là những quyền lợi của người công nhân được xâm phạm trên cái mặt trận truyền thông. Cái bước đầu như vậy thì theo đánh giá của tôi như vậy là tạm ổn, trong khi chờ đợi Việt Nam tham gia ký kết vào TPP cũng như họ sửa đổi những luật pháp liên quan luật về hội hay là luật về công đoàn. Nhưng hoạt động như vậy nó là bước đầu khởi đầu cho một những cái tổ chức công đoàn độc lập trong tương lai.
Vâng, vậy thì về phía công đoàn chính thức, theo nhận xét của luật sư thì cho tới nay họ có những thay đổi gì theo cái hướng bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động hay không? Hay là họ vẫn bị xem như là một cái cánh tay mặt của giới chủ?
Vâng, ở Việt Nam thì có cái tổ chức công đoàn của nhà nước, họ có hệ thống từ trung ương đến các địa phương, và hầu hết trong các cái nhà máy xí nghiệp thì đều có cái tổ chức công đoàn này. Thế nhưng mà thực sự cái việc bảo vệ quyền lợi của họ cho người lao động thì rất là ít. Thậm chí đôi khi các cái tổ chức công đoàn của nhà nước này họ đứng về phía giới chủ chứ không có đứng về phía người lao động, cho nên là trong nhiều cuộc đình công theo luật quy định của Việt Nam thì trong các cuộc đình công đều phải có sự cái thỏa thuận với công đoàn cơ sở, mà thường ít khi công đoàn cơ sở đứng về phía người công nhân, cho nên là hầu hết các cuộc đình công của người công nhân từ trước đến nay đều là ở cái vị thế bất hợp pháp.
Vâng, thì như chúng tôi có nói lúc đầu, trong cái bối cảnh mà Việt Nam sẽ ký kết Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương thì có vấn đề thành lập các công đoàn độc lập được đặt ra. Vậy thì theo luật sư biết thì Việt Nam thứ nhất là có sẵn sàng đáp ứng cái yêu cầu đó hay không? Và nếu đáp ứng thì việc thực hiện nó có thể sẽ như thế nào ạ?
Vâng, thì tôi cũng đã tìm hiểu về cái Hiệp định TPP, thì việc mà phải cho phép người công nhân thành lập các cái tổ chức công đoàn độc lập với các cái tổ chức của nhà nước ấy, nó là một cái điều kiện tiên quyết và bắt buộc. Cho nên để Việt Nam muốn TPP thì bắt buộc phải thừa nhận cái đó và phải ký kết với Hoa Kỳ về cái điều khoản này. Nhưng mà trong cái điều kiện Hoa Kỳ cũng đang cần đến Việt Nam trong cái chính sách xoay trục của họ tại châu Á, thì tôi rằng Việt Nam sẽ lợi dụng một cái điểm này để có thể mặc cả với Hoa Kỳ, cho họ một cái lộ trình có thể là họ chấp nhận cho phép người công nhân thành lập công đoàn độc lập, nhưng mà không phải ngay cái thời điểm này. Họ có thể kéo dài một cái lộ trình ít nhất là 1-2 năm, hoặc là họ nói là cần xây dựng một cái luật riêng về công đoàn cho người công nhân, hoặc là cái luật về hội. Thì cái tiến trình này, như tôi biết, một cái bộ luật từ khi bắt đầu chắp bút cho đến khi được Quốc hội thông qua thì nó phải mất một tiến trình rất là dài, ít nhất cũng phải là tầm khoảng 2 năm mới có được luật như vậy. Cho nên là bằng mọi cách Việt Nam sẽ tìm cách kéo dài hoặc là trì hoãn quyền thành lập công đoàn của người công nhân ở tại Việt Nam ạ.
Vâng, dù sao thì muốn đi đến việc thành lập các công đoàn độc lập như vậy, theo luật sư thì Việt Nam phải sửa đổi những luật gì, hoặc là phải đưa ra thêm những luật gì để có thể có cơ sở pháp lý thành lập các công đoàn độc lập ạ?
Hiện tại thì họ có một cái luật về tổ chức công đoàn. Thì cái luật này nó chủ yếu điều chỉnh những cái hoạt động công đoàn, cái tổ chức công đoàn của nhà nước được thành lập thôi, chứ không có điều khoản nào để cho phép người công nhân được thành lập các cái tổ chức công đoàn độc lập. Thế thì để cho người công nhân có thể tự mình thành lập các cái tổ chức công đoàn thì tối thiểu nhất họ phải ban hành một cái luật về hội, kèm theo đó là có những cái hướng dẫn của chính phủ bằng cái văn bản như nghĩa. Thì đó là những cái điều kiện cần và đủ để cho người công nhân có thể tự mình thành lập các cái tổ chức công đoàn.
Vâng, thì bên cạnh đó phải chăng nó có những cái ràng buộc pháp lý khác, chẳng hạn như là quyền đình công và quyền biểu tình? Đó là những khái niệm mà hiện nay chưa được luật hóa ở Việt Nam. Theo luật sư thì đó có phải là một cái cản lực thực sự cho cái việc công nhân tự mình đứng ra đấu tranh bảo vệ quyền của mình hay không ạ?
Vâng, thì đối với công dân Việt Nam nói chung hay là người công nhân thì họ có hai cái quyền căn bản nhất, đó là cái quyền biểu tình. Thì hiện nay Việt Nam vẫn chưa có luật biểu tình và đang trong quá trình xây dựng. Thứ hai là cái quyền đình công. Quyền đình công thì nó được quy định ở trong hai cái chuyên ngành luật, một là luật lao động, hai là cái luật công đoàn của Việt Nam. Thì cả hai cái luật này ấy, nó không phải là tạo điều kiện cho người công nhân để thực hiện được quyền đình công của mình, mà hai cái luật này ra nó đưa ra rất nhiều những cái thủ tục hành chính buộc người công nhân phải trải qua các cái thủ tục như vậy thì họ mới có thể thực hiện được cái quyền đình công. Mà các cái thủ tục này, theo tôi được biết, nó rất là khó khăn, không phải dễ dàng gì mà người công dân có thể thực hiện được quyền đình công của mình một cách hợp pháp. Nhưng mà trên thực tiễn, trong suốt từ năm 2006 đến nay thì đã có hàng trăm nghìn cái cuộc đình công trên khắp các nước Việt Nam. Và khi người công nhân họ thấy rằng là cái quyền lợi của họ bị xâm phạm thì họ bất chấp những cái quy định của pháp luật và họ cứ tiến hành đình công. Và thực tế cho thấy là khi họ thực hiện cái quyền đình công với cái số lượng công nhân đông đảo thì cái quyền lợi của họ đã được đáp ứng. Một cái ví dụ rất điển hình là vào hồi tháng 3 vừa qua thì cái cuộc đình công tại nhà máy Pol Chang ở trong Sài Gòn đó, thì với số lượng công nhân tham gia đến vài chục ngàn người, và ngay lập tức là phía chính phủ Việt Nam đã phải cam kết để sửa lại cái điều 60 của cái luật bảo hiểm xã hội để tạo điều kiện cho người công nhân người ta có thể lấy bảo hiểm một lần. Tôi rằng là trong cái thời điểm như hiện nay á, người công nhân nói riêng cũng như là người công dân Việt Nam nói chung á, thì không thể trông chờ vào những cái văn bản pháp luật của nhà nước để mình có thể thực hiện những cái quyền của mình được. Và khi mà người công nhân hay người công dân ấy, nói chung mà muốn thực hiện quyền của mình thì chúng ta cứ thực hiện theo những cái quy định mà đã có trong cái pháp mà thôi, chứ không thể trông chờ vào cái sự ban hành những cái văn bản hướng dẫn, luật hướng dẫn hay là những cái văn bản luật hiện có, thì họ đều nhằm mục đích là cản trở những cái quyền của người công nhân cũng như là của công dân Việt Nam ạ.
Vâng, thưa luật sư Nguyễn Văn Đài, theo ông biết trong cái hiệp định TPP thì có những quy định nào khác liên quan đến việc bảo vệ quyền của người lao động hay không, ngoài cái vấn đề thành lập các công đoàn độc lập, chẳng hạn như quyền của người lao động về ngày nghỉ, về lương bổng, hoặc là về vấn đề giải quyết các tranh chấp khi có giữa giới chủ và công nhân?
Vâng, TPP thì nó là một cái hiệp định rất là toàn diện, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ quyền của người lao động. Khi mà hiệp định TPP được ký kết thì nó sẽ xảy ra tình trạng là cái nhân công của Việt Nam giá rẻ và cái điều kiện lao động của Việt Nam ở mức độ thấp. Cho nên là có thể xảy ra tình trạng là các cái doanh nghiệp của Hoa Kỳ có thể bỏ nhà máy ở tại Hoa Kỳ, làm cho những người công nhân ở đó mất việc làm và họ đầu tư sang thị trường Việt Nam. Thế cho nên là chính phủ Hoa Kỳ họ đã lường trước điều đó, cho nên họ đưa vào trong TPP cái tiêu chuẩn về lao động rất là cao, từ tiêu chuẩn bảo hộ an toàn vệ sinh cho người công nhân cho đến quy định về mức lương tối thiểu. Nói chung là từng bước họ nâng lên thành một cái tiêu chuẩn chung cho tất cả các nước thuộc thành viên TPP, chứ không có sự phân biệt giữa tiêu chuẩn của công nhân ở Hoa Kỳ, công nhân ở Nhật Bản so với công nhân ở Việt Nam. Thì chúng ta đều biết là tiêu chuẩn bảo vệ cho người công nhân ở Hoa Kỳ và Nhật Bản đều rất là cao, và Việt Nam phải từng bước nâng cái tiêu chuẩn bảo vệ của người công nhân lên để đến một cái thời hạn nào đó thì nó phải ngang bằng với các nước đã phát triển. Thế nên là ngoài cái tiêu chuẩn thẻ công đoàn thì nó còn rất nhiều những điều kiện ràng buộc khác để bảo vệ cho người công nhân.
Vâng, tức là tóm lại theo ý kiến của luật sư thì hiệp định TPP nó là một cái cơ may cho những người lao động Việt Nam được bảo vệ các quyền một cách tốt hơn. Bởi vì như luật sư có nói là cái hiệp định này nó quy định những cái chuẩn mực rất cao về lao động.
Vâng, chính xác là như vậy. Tôi tin rằng là nó sẽ giúp cho Việt Nam không chỉ bảo vệ người lao động, nâng cao cái quyền lợi của lao động, mà nó sẽ giúp cho cái xã hội Việt Nam thay đổi một cách toàn diện. Trong đó tôi nghĩ rằng là nó có tác động cả đến vấn đề nhân quyền, vấn đề dân chủ, cũng như cải cách hệ thống luật pháp, xây dựng nền pháp quyền, cũng như là vấn đề bản quyền và rất nhiều những lĩnh vực khác. Nếu như chính quyền Việt Nam thực tâm áp dụng đúng những cái tiêu chuẩn trong TPP và đúng những gì họ sẽ cam kết trong TPP ấy, thì tôi cho rằng là cái xã hội Việt Nam sẽ thay đổi một cách toàn diện trong những năm tới đây.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về vấn đề hiệp định TPP và bảo vệ quyền của người lao động tại Việt Nam.
Vâng, cảm ơn anh Thanh Phương cùng quý khán giả.
Trong khi đó, ở bên ngoài, Liên đoàn Lao động Việt Tự Do đang vận động với chính giới quốc tế, nhất là các dân biểu nghị sĩ Hoa Kỳ, đề nghị họ thúc giục chính phủ Mỹ theo dõi việc Việt Nam thực hiện các cam kết trong khuôn khổ hiệp định TPP liên quan đến vấn đề thành lập công đoàn độc lập. Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn với chị Ca Giao, thành viên tại Pháp của Tổ chức Liên đoàn Lao động Việt Tự Do. RFI Việt ngữ xin kính chào chị Ca Giao, thành viên của Liên đoàn Lao động Việt Tự Do. Thưa chị, hiện nay thì công đoàn độc lập chưa được phép ra đời ở Việt Nam, nhưng mà đã có một số tổ chức nỗ lực theo cái hướng này. Chị có thể cho biết là Liên đoàn Lao động Việt đang có những cái hoạt động nào để mà cố gắng gây dựng cơ sở công đoàn ở Việt Nam ạ?
Dạ vâng, chào anh Thanh Phương. Về cái nỗ lực đó thì chúng tôi bắt đầu từ năm 2006, khi mà Ủy ban Bảo vệ Người Lao động Việt Nam được thành lập, thì chúng tôi đã bắt tay ngay vào việc. Về quá trình vận động để mà thành lập những cái công đoàn độc lập tại Việt Nam thì nó gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là chúng tôi không hoạt động một cách tự do ở Việt Nam để mà vận động cái điều đó. Cho nên sau cái đại hội năm 2009 ở Malaysia thì chúng tôi bắt đầu tiếp cận với những công nhân lao động xuất khẩu tại Malaysia để có thể tìm hiểu thêm về đời sống của người công nhân tại đây, đồng thời hướng dẫn họ hiểu thêm về ý nghĩa của những cái công đoàn độc lập, những cái công đoàn tự do không có lệ thuộc vào chính phủ. Trong khoảng thời gian từ năm 2009 cho đến nay thì mỗi năm chúng tôi đến Malaysia để tìm cách tiếp cận với những người công nhân tại đó và hướng dẫn họ thành lập những cái nhóm, bắt đầu bằng những cái nhóm tương trợ, những cái nhóm đồng hương, như là những cái nhóm đồng hương Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Tây Nguyên v.v. Bởi vì ý nghĩa về một cái công đoàn độc lập thì đối với người công nhân còn rất là xa vời. Cho nên nếu mà chúng ta đề nghị họ thành lập một cái công đoàn độc lập thì dĩ nhiên là họ sẽ không có cái ý niệm về công đoàn độc lập là như thế nào. Cho nên chúng tôi bắt đầu bằng những cái nhóm tương trợ, những cái nhóm đồng hương như thế. Và sau một thời gian thì chúng tôi qua cái sự giúp đỡ những người công nhân và giải thích cho họ nghe về cái quyền và lợi của người công nhân tại Malaysia thì họ đã hiểu. Đồng thời trong cái quá trình hướng dẫn như thế, chúng tôi cũng giúp đỡ rất là nhiều công nhân xuất khẩu lao động Việt Nam tại Mã Lai để giải quyết những cái vấn đề xung đột giữa công nhân và chủ cũng như là công nhân và những cái công ty môi giới. Hiện thời thì chúng tôi đã thành lập được một cái số nhóm mà chúng tôi tạm gọi là những cái nhóm độc hương, những cái nhóm thân hữu ở đó, và hướng dẫn cho họ một cái cách sinh hoạt với những cái căn bản giống như là những cái công đoàn cơ sở. Sau khi mà cô Đỗ Thị Minh Hạnh, một thành viên của Lao động Việt, một trong ba người đã bị bắt giam, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh và Đặng Duy Chương, thì sau khi mà Đỗ Thị Minh Hạnh được tự do, những cái hoạt động ở Việt Nam được tiếp tục, và hiện thời thì chúng tôi cũng đã thành lập được một vài nhóm tại Việt Nam để mà hướng dẫn họ một cách sinh hoạt như một cái khởi đầu của những công đoàn cơ sở. Dĩ nhiên những công tác này rất là khó mà nói ra trong thời điểm hiện tại. Cho tới ngày hôm nay, mặc dù là trong cái quá trình đàm phán TPP, một trong những cái điều kiện tiên quyết là phải có những cái công đoàn độc lập. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa chấp nhận những cái công đoàn độc lập. Cách đây vài tháng thì Lao động Việt đã có nộp đơn lên các cơ quan địa phương cũng như của chính phủ Việt Nam để xin thành lập một cái công đoàn độc lập. Tuy nhiên, cái lá đơn này đã không có được phản hồi. Và cho tới ngày hôm nay, chúng tôi cũng không được tin là được hay là không.
Như vậy thì, theo chị, với việc thương lượng hiệp định TPP này, đây có phải là một cái cơ hội để chúng ta gây áp lực thêm để tiến tới việc thành lập công đoàn độc lập hay không? Ví dụ như đối với Quốc hội Mỹ, tức là Quốc hội sẽ có biểu quyết về cái hiệp định TPP giữa Hoa Kỳ với các nước, trong đó có Việt Nam, thì phải chăng là chúng ta có thể vận động các nghị sĩ Quốc hội Mỹ đặt nặng thêm vấn đề thành lập công đoàn tự do ở Việt Nam?
Dạ vâng, đây là một cái cơ hội để mà chúng ta có thể thành lập và phát triển những cái công đoàn độc lập ở Việt Nam. Tuy nhiên trong cái quá trình đàm phán này thì chúng tôi cũng chưa có rõ ràng là Việt Nam có chấp nhận những cái điều kiện đó hay không. Vừa rồi thì Lao động Việt đã có viết một cái bức thư lên các thượng nghị sĩ cũng như dân biểu đề nghị họ quan tâm hơn về cái vấn đề này. Có nghĩa là nếu Việt Nam được vào TPP thì quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ, phải có những cái sự giám sát như thế nào đối với cái quyền lợi của người lao động cũng như cái vấn đề công đoàn độc lập tại Việt Nam. Đây là một cái cơ hội để chúng ta phát triển công đoàn độc lập tại Việt Nam. Tuy nhiên, một điều mà chúng tôi rất là quan tâm là rất có thể Việt Nam chấp nhận những điều kiện đó. Sau khi được vào TPP rồi thì sẽ có những cái công đoàn độc lập xuất hiện. Tuy nhiên, những cái công đoàn độc lập này nó có thực sự là độc lập hay không? Thì đấy là một cái câu hỏi. Cho nên vừa rồi Lao động Việt có gửi một cái lá thư lên các thượng nghị sĩ dân biểu để đề nghị họ thúc đẩy Hoa Kỳ quan tâm hơn nữa đến cái vấn đề này và đồng thời có những cái biện pháp để mà kiểm soát Việt Nam sau khi được vào TPP và hơn nữa sau khi Việt Nam vào TPP giúp Lao động Việt trong cái quá trình kiểm soát về việc thực hiện các quyền và lợi của người lao động tại Việt Nam.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn chị Ca Giao đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay với RFI với tư cách thành viên của Liên đoàn Lao động Việt Tự Do. Xin cảm ơn chị Ca Giao rất nhiều.
Vâng, dạ, cảm ơn anh Thanh Phương.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130, ici Les Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ sẽ đến với quý vị là một điểm báo, tiếp đó sẽ là tạp chí kinh tế với đề tài thách thức dầu hỏa của Iran sau thỏa thuận hạt nhân. Thanh Hà biên soạn. Chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Navafone đảm trách.